Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng với Minh Anh, Trọng Thành và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật, mùng 7 tháng 3 2021. Quân đội Miến Điện vây bắt lãnh đạo của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ trong lúc mà hàng ngàn người tiếp tục xuống đường chống tập đoàn quân sự đảo chính. Đức Giáo hoàng Francisco cầu nguyện cho nạn nhân chiến tranh tại thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq từng bị quân thánh chiến Daesh chiếm đóng. Truyền thông Iran hoan nghênh đối thoại lịch sử tại Iraq giữa lãnh đạo của Tòa thánh Vatican và Đại giáo chủ hệ phái Hồi giáo Shia. Tổng thống Joe Biden ghi được một bàn thắng quan trọng. Thượng viện Mỹ thông qua kế hoạch kích cầu 1.900 tỷ đô la để khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19 gây nên. Kính thưa quý vị, quân đội Miến Điện đã vây bắt ban lãnh đạo của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ trong đêm ngày hôm qua rạng sáng hôm nay. Bất chấp các biện pháp đàn áp mạnh tay, hàng ngàn người dân Miến Điện vẫn xuống đường chống đảo chính. Phong trào phản kháng dự trù mở ra là ít nhất trong hai ngày hôm nay và ngày mai.
Ông Soewin, một trong những lãnh đạo của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, cho biết hiện chưa rõ có bao nhiêu người đã bị bắt. Quân đội đã đánh đập và tra tấn người Anh của một luật sư thuộc đảng này vì đã không tìm được luật sư. Truyền thông nhà nước thì đe dọa những nghị sĩ dân chủ nào không công nhận tính chính đáng của cuộc đảo chính và có tham gia vào việc thành lập một ủy ban đại diện cho chính phủ dân sự, có thể bị khép tội phản quốc và có nguy cơ lãnh án từ 22 năm tù giam cho đến án tử hình. Quân đội Miến Điện những ngày gần đây, bất chấp phản đối của cộng đồng quốc tế, đã gia tăng mức độ bạo lực, không ngần ngại sử dụng đạn thật bắn vào người biểu tình. Các hình ảnh phát tán trên mạng xã hội cho thấy các lực lượng an ninh đã nã súng thẳng vào người dân. Hãng tin Pháp AFP cho biết thêm là Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển được quân đội hậu thuẫn cũng tham gia vào các cuộc tấn công. Một đại diện địa phương của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cùng với người cháu trai 17 tuổi đã bị các thành viên của đảng này giết chết. Vẫn theo hãng tin Pháp, trước tình hình mỗi lúc một thêm xấu hơn, nhiều người dân Miến Điện bắt đầu trốn khỏi đất nước. Ít nhất có khoảng 50 người, trong đó có 8 sĩ quan cảnh sát đã cùng gia đình chạy sang Ấn Độ xin tị nạn vì không muốn tham gia vào các cuộc trấn áp. Tập đoàn quân sự Miến Điện đã có thư ngỏ yêu cầu Ấn Độ trao trả 8 cảnh sát trên nhằm duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Lời lẽ trong nguyên văn, hiện chính quyền New Delhi chưa có phản ứng gì. Tính đến hôm nay, các cuộc trấn áp của quân đội nhắm vào người biểu tình đã làm cho 50 người thiệt mạng. Các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục trong ngày hôm nay tại nhiều thành phố lớn của Miến Điện như Rangoon, thủ phủ kinh tế của đất nước, Bagan và Mandalay ở miền Trung và Dawei ở miền Nam. Phong trào đấu tranh kêu gọi một cuộc đình công lớn trong ngày hôm nay và ngày mai. Cuộc tổng đình công này có thể gây tác động lớn trong bối cảnh kinh tế Miến Điện vốn đã trở nên mong manh khi nhiều ngân hàng không còn khả năng hoạt động, bệnh viện thì đóng cửa, các cơ quan hành chính không còn người làm việc. Trước nguy cơ nổ ra các cuộc đình công mới, truyền thông nhà nước Miến Điện cảnh báo công chức tham gia đình công sẽ bị sa thải kể từ ngày 8 tháng 3.
Trong quan hệ Mỹ-Trung, tờ báo tài chính Nhật Bản Asia Nikkei ngày hôm kia đã tiết lộ về kế hoạch Hoa Kỳ triển khai tên lửa tấn công nhằm đối phó với Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong 6 năm sắp tới, trị giá của dự án hơn 27 tỷ đô la. Theo tờ báo này, thì đây là một trong những đề xuất chính của dự án mang tên Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương, đã được Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đệ trình lên Quốc hội Mỹ. Tài liệu được báo Asia Nikkei trích dẫn nhấn mạnh mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ trong tương lai vẫn là sự xói mòn của các phương tiện răn đe truyền thống, và nếu như Mỹ không có khả năng vững chắc và thuyết phục thì Trung Quốc sẽ mạnh dạn đưa ra những quyết định ở cấp khu vực và trên toàn cầu nhằm lấn át các quyền lợi của Hoa Kỳ. Do vậy, Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương kêu gọi thiết lập một lực lượng liên quân tương tác với mạng lưới tấn công chính xác dọc theo chuỗi đảo thứ nhất, sử dụng hệ thống tên lửa phòng vệ trên chuỗi đảo thứ nhì và phân bổ các lực lượng nhằm bảo đảm ổn định hoặc là trong trường hợp cần thiết triển khai cũng như là duy trì các chiến dịch tác chiến lâu dài. Từ trong nguyên văn, báo tài chính Nhật nói rõ hơn, chuỗi đảo thứ nhất trong khu vực Thái Bình Dương bao gồm từ Đài Loan cho đến Okinawa và quần đảo Philippines. Đây là khu vực mà Trung Quốc xem tuyến phòng thủ thứ nhất. Ngoài ra thì Bắc Kinh cũng đã tìm cách ngăn cản quân đội Mỹ tiến hại gần đến chuỗi đảo thứ nhì ở phía tây Thái Bình Dương trải dài từ khu vực miền Đông Nam Nhật Bản cho đến đảo Guam và miền Nam Indonesia, Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ vừa đệ trình lên Quốc hội một kế hoạch đầu tư cho giai đoạn 2022-2027, tổng trị giá của dự án là 27,4 tỷ đô la. Chỉ riêng cho năm tới, tài liệu này dự trù gần 5 tỷ đô la đầu tư nhằm nâng cao khả năng phòng thủ của Mỹ trong khu vực. Khoản tiền nói trên như vậy là cao hơn gấp đôi so với tài khóa của năm nay. Về tình hình bán đảo Triều Tiên, theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc được hãng tin Pháp AFP trích dẫn vào ngày hôm qua, thì mức nhập khẩu dầu lửa của Bắc Triều Tiên trong năm 2020 đã vượt mức trần cho phép.
Các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc cho phép mỗi năm Bình Nhưỡng nhập khẩu đến 500.000 thùng dầu. Tuy nhiên, khi phân tích các hình ảnh, dữ liệu và các tính toán, nhóm chuyên gia của Liên Hiệp Quốc nhận thấy, trong giai đoạn từ tháng Giêng đến tháng 9 năm vừa qua, ít nhất có khoảng 121 chuyến tàu chở dầu tinh chế như xăng và dầu diesel đã được giao cho Bắc Triều Tiên. Những chuyến tàu hàng này là do một nước thành viên không được nêu tên cùng với nhiều nước khác cung cấp. Sự việc cho thấy Bắc Triều Tiên tìm cách lách các lệnh cấm vận quốc tế được lập ra nhằm ngăn cản nước này phát triển các chương trình vũ khí hạt nhân. Báo cáo của nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc vừa được đệ trình lên Hội đồng Bảo an còn nêu rõ, Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục sản xuất các nguyên liệu phân hạch, một thành tố thiết yếu cho vũ khí hạt nhân. Bình Nhưỡng cũng đã đánh cắp hơn 300 triệu đô la tiền ảo bằng cách tiến hành các cuộc tấn công tin tặc nhằm có nguồn tài chính cho các chương trình hạt nhân bị cấm đoán. Cũng tại bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc hôm nay thông báo mở các cuộc tập trận chung thường niên Mỹ-Hàn kể từ ngày mai. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19, quy mô của đợt tập trận mùa xuân năm nay sẽ bị giảm bớt.
Trong lĩnh vực tôn giáo, sự kiện nổi bật tiếp tục là chuyến tông du của Đức Giáo hoàng Francisco tại Iraq ngày hôm nay tại thành phố Mosul ở miền bắc Iraq, hoang tàn và đổ nát. Đức Giáo hoàng sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho những nạn nhân chiến tranh. Mosul đã từng bị tổ chức Hồi giáo cực đoan Daesh chiếm đóng trong vòng 3 năm, tàn phá những ngôi nhà thờ hàng thiên niên kỷ. Liên quân quốc tế đã đánh đuổi được quân thánh chiến Hồi giáo và chiếm lại được Mosul năm 2017. Cũng trong ngày hôm nay, lãnh đạo của Tòa thánh Vatican viếng thăm Karakosh, một trong những thành trì của cộng đồng người Công giáo tại Trung Đông. Tuy nhiên, mọi chú ý vẫn tập trung vào cuộc hội kiến ngày hôm qua giữa người đứng đầu Vatican và lãnh đạo cao cấp nhất của người Hồi giáo theo hệ phái Shia ở Iraq và trên thế giới. Tehran hoan nghênh sự kiện này.
Cuộc hội kiến ngày hôm qua giữa người đứng đầu Vatican và lãnh đạo cao cấp nhất của người Hồi giáo theo hệ phái Shia ở Iraq và trên thế giới là trang nhất của đa số báo Iran số ra ngày hôm nay. Iran là quốc gia mà tuyệt đại đa số cư dân theo hệ phái Hồi giáo Shia. Trong lúc các lãnh đạo chế độ Hồi giáo Iran không đưa ra bình luận chính thức nào về chuyến tông du lịch sử của Giáo hoàng Francisco, thì đa số báo chí nước này đã tỏ ý hoan nghênh. Nhiều tờ báo coi đây là một cơ hội quý báu cho việc lập lại hòa bình tại quốc gia láng giềng Iraq. Theo hãng tin Pháp AFP, tờ báo Cargo Zaran theo xu hướng cải cách đã nhiệt liệt ca ngợi cuộc hội kiến của hai lãnh tụ tôn giáo kể từ giờ được coi là những người tiên phong cho hòa bình trên thế giới, và cuộc gặp ngày hôm qua của họ được coi là biến cố quan trọng nhất trong lịch sử đối thoại giữa các tôn giáo. Còn nhật báo cải cách Shark khẳng định cuộc gặp này cho thấy, xin trích, tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các tín đồ của những tôn giáo khác nhau. Điểm đặc biệt đáng chú ý là nhận định của nhật báo Iran, cơ quan phát ngôn của chính phủ Iran, với ghi nhận chiến thắng của hệ phái Shia và Thiên Chúa giáo. Nhật báo của chính phủ Iran nhấn mạnh là chuyến tông du của giáo hoàng cho thấy Thiên Chúa giáo vẫn luôn đầy sức sống tại Iraq, bất chấp những nỗi đau khổ mà lực lượng khủng bố thánh chiến Hồi giáo Daesh gây ra cho các cộng đồng Thiên Chúa giáo tại quốc gia này.
Nhìn sang Hoa Kỳ, chính quyền Joe Biden vừa ghi được một bàn thắng quan trọng với 50 phiếu thuận, 49 phiếu chống. Thượng viện Mỹ hôm qua vừa thông qua kế hoạch chấn hưng kinh tế để khắc phục hậu quả COVID-19, trị giá của kế hoạch này là 1.900 tỷ đô la. Một khi được Hạ viện biểu quyết một lần chót thì kế hoạch nói trên sẽ nhanh chóng được Tổng thống Joe Biden phê chuẩn trước ngày 14 tháng 3. Đây là kế hoạch kích cầu thứ ba của chính quyền liên bang Mỹ kể từ đầu đại dịch COVID-19. Chính quyền Biden dự trù dành 350 tỷ trong khoản tiền nói trên cho các bang và chính quyền địa phương, 14 tỷ đô la được dành để tài trợ cho các chương trình tiêm chủng chống COVID-19, gần 50 tỷ được dành cho lĩnh vực nghiên cứu và xét nghiệm truy truy tìm virus corona, thế nhưng điều mà được hàng triệu người dân Mỹ mong đợi hơn cả là các khoản trợ cấp sắp được rót cho các nạn nhân bị mất việc vì coronavirus. Thông tín viên Lubna Anaki từ New York giải thích thêm.
Joe Biden en avait fait une priorité bien avant d'entrer en fonction. Ce plan d'aide de
trước khi lên cầm quyền, ông Joe Biden từng xem đây là một ưu tiên. Ông từng cam kết về một kế hoạch hỗ trợ trị giá 1.900 tỷ đô la. Đương nhiên, Tổng thống Mỹ đã hài lòng với việc dự luật này được Thượng viện thông qua. Nguyên thủ Mỹ tuyên bố, xin trích, kế hoạch này sẽ giúp chúng ta đánh bại dịch bệnh. Kế hoạch này giúp đỡ những gia đình đang gặp khó khăn vượt qua khủng hoảng. Kế hoạch này tạo cơ hội cho giới tiểu thương một cơ may trụ lại được. Được thông qua với 50 phiếu thuận, 49 phiếu chống, kế hoạch khẩn cấp dự trù giải ngân 1.900 tỷ đô la cho những hộ gia đình nghèo, dành hẳn một khoản ngân sách cho trường học, bệnh viện và để đài thọ các chương trình tiêm chủng chống siêu vi corona. Trong phát biểu hôm qua, Tổng thống Biden đã không quên chỉ trích người tiền nhiệm khi ông cam kết là kế hoạch này mới chỉ là kết quả đầu tiên trong chính sách của Nhà Trắng để phục vụ quyền lợi của người dân Mỹ. Ông Biden nói, khi đắc cử, tôi đã nói rằng chúng ta sẽ vượt lên trên những tranh cãi vụn vặt trên Twitter để phục vụ người dân Hoa Kỳ. Tôi muốn chứng minh với người dân Mỹ rằng chính phủ có thể làm việc vì họ. Cuộc biểu quyết vừa qua là một thắng lợi quan trọng đối với ông Joe Biden, đồng thời cũng cho bên đảng Dân Chủ thấy là với một đa số sít sao mà đảng này có được ở bên Hạ viện, bên Dân Chủ cần đến lá phiếu của tất cả các thành viên, trong lúc mà các liên minh chính trị với bên đảng Cộng Hòa sẽ khó khăn trong tương lai.
Tập đoàn dược phẩm Đức Merck và một đối tác Mỹ thông báo hy vọng tìm được thuốc chống COVID-19.
AFP nhắc lại, tập đoàn dược phẩm Merck hồi tháng Giêng thông báo ngưng hai dự án bào chế vaccine chống COVID-19, nhưng vẫn tập trung vào nghiên cứu các loại thuốc để chữa bệnh nhiễm virus corona như thuốc Monupiravir được phát triển chung với hãng Ridgeback Bio của Mỹ. Các kết quả thử nghiệm giai đoạn 2A được tiến hành ở 202 người có triệu chứng nhiễm COVID-19 nhưng không phải nhập viện cho thấy loại thuốc này làm giảm đáng kể lượng virus trong cơ thể sau 5 ngày dùng thuốc. Thử nghiệm chưa cho thấy một báo động nào về mặt an toàn và 4 sự cố nghiêm trọng được nêu ra không cho thấy có mối liên hệ nào với thuốc đang nghiên cứu. Ông William Fisher, đồng tác giả nghiên cứu cũng là giáo sư trường Đại học Bắc Carolina, dù nhìn nhận kết quả này là đầy hứa hẹn, nhưng ông cũng cho rằng cần phải được nghiên cứu kỹ thêm để biết được những hệ quả quan trọng trên phương diện sức khỏe cộng đồng.
Trong khi đó, tình hình chưa mấy sáng sủa tại Ý, Thủ tướng Mario Draghi ngày hôm qua ban hành lệnh tiếp tục đóng cửa các trường học cho đến ngày 6 tháng 4, lý do là tỷ lệ lây nhiễm hãy còn quá cao và nước Ý sắp vượt ngưỡng 100.000 ca tử vong vì COVID-19. Từ Roma, thông tín viên Anne Lernier cho biết.
L'Italie reste divisée en zones de couleur, établies selon le niveau de risque de contamination.
Nước Ý vẫn bị phân vùng theo màu sắc, được lập ra tùy theo mức độ rủi ro lây lan. Giờ lại có thêm một màu mới, màu cam sậm, nghĩa là để chỉ những xã nào có nguy cơ rất cao, nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ tối đa như những vùng bị xếp màu đỏ. Tại những vùng màu đỏ hay cam sậm, như ở phía Bắc có Lombardia, Emilia-Romagna và Veneto, ở miền Trung là vùng Tosca, và Umbria, hay ở miền Nam có Campania, Basilicata và Sicilia, thì việc giảng dạy sẽ được thực hiện từ xa. Ngoài ra, bất kể là vùng màu cam sáng hay vàng, nếu chỉ số lây nhiễm virus corona cao hơn mức 250 ca trên 100.000 người dân, quyết định sẽ do chính quyền địa phương đưa ra. Theo Hiệp hội Quốc gia các hiệu trưởng nhà trường, khoảng 6 triệu học sinh một lần nữa không được đến trường. Năm 2020, tất cả các cơ sở học đường đã bị đóng cửa trong vòng 100 ngày liên tiếp kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2020.
Anne Lenir, Rome, RFI.
Trung Quốc và Nga là thủ phạm một vụ tấn công nhắm vào cơ quan dược phẩm của châu Âu để tìm kiếm thông tin về vaccine chống COVID-19. của hãng Mỹ Pfizer, theo điều tra của tờ báo Hà Lan De Volkskrant được công bố hôm qua, cơ quan tình báo Nga và một nhóm điệp viên Trung Quốc là thủ phạm của vụ tấn công tin học nhắm vào cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu EMA hồi năm ngoái. Nhiều tài liệu liên quan đến vaccine và thuốc chống COVID-19 đã bị đánh cắp và được công bố sau đó trên mạng Internet. Điều tra của tờ báo này đưa ra kết luận trong 6 tháng đầu năm ngoái EMA và là mục tiêu tấn công của một nhóm tình báo Trung Quốc. Tiếp theo đó thì nhân viên gián điệp Nga đã quan tâm đến cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu. Vẫn theo nguồn tin trên thì phía Trung Quốc thâm nhập được vào kho dữ liệu của EMA nhờ tấn công vào hệ thống của một trường đại học ở Đức, còn về phía Nga thì đã khai thác những kẽ hở của hệ thống kiểm soát an toàn về tin học do cơ quan châu Âu sử dụng, và trong hơn một tháng các thủ phạm vụ tấn công đã rảnh tay khai thác những kẽ hở tin học nói trên. Một cách cụ thể thì giới tin tặc Nga muốn biết chính xác là các thành viên nào trong Liên Âu sử dụng vaccine chống COVID-19 của Pfizer và BioNTech, và đã đặt mua bao nhiêu liều. Trước mắt Bộ Ngoại giao Nga từ chối bình luận về tin trên. Phía Trung Quốc cũng vậy. Về phía cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu, phát ngôn viên của tổ chức này trả lời Reuters qua thư điện tử cho biết EMA hợp tác chặt chẽ với các nhà điều tra và đã yêu cầu cho mở một cuộc điều tra hình sự trên hồ sơ này. Sau đây là các phần tin khác.
Mỹ tiêm ngừa COVID-19 cho các loài linh trưởng, chuyện đầu tiên trên thế giới, 4 con đười ươi và 5 con tinh tinh lùn tại sở thú San Diego ở California đã được tiêm 2 liều thuốc ngừa COVID-19. Vaccine dùng cho loài linh trưởng này được hãng Zoetis, một nhánh của Pfizer chuyên về thuốc thú y, nghiên cứu và bào chế. Chiến dịch này đã trấn an phần nào các nhà lãnh đạo sở thú. Đầu tháng Giêng, nhiều con linh trưởng tại sở thú này được phát hiện dương tính với COVID-19.
Dân số ở Nga giảm mạnh theo thống kê Rostat được công bố hôm qua. Trong tháng Giêng vừa rồi, dân số trên toàn quốc giảm đi mất 113.000 người. Con số này như vậy là cao hơn gấp đôi so với mức độ giảm sụt đúng một năm trước đó. Và tính từ năm 1991 tới nay thì dân số Nga bị giảm đi mất 5 triệu người. Đây là một trong những vấn đề nghiêm trọng mà Tổng thống Vladimir Putin liên tục phải đối mặt từ khi lên cầm quyền. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI và ngay bây giờ mời quý vị nghe lại Minh Anh điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Thưa quý vị, từ năm 2018, Bắc Kinh âm thầm lập kế hoạch để làm tan biến sắc tộc người Duy Ngô Nhĩ. Cùng lúc này, khi chỉ còn có một năm nữa đến kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, Tập Cận Bình dương bàn tay thép mở chiến dịch thanh trừng trong các lực lượng an ninh quốc gia nhằm củng cố quyền lực. Những chủ đề này được tuần báo Lopes và The Economist lần lượt phản ánh qua các bài viết Người Duy Ngô Nhĩ, một tấn bi kịch và thanh trừng trong ngành an ninh Trung Quốc có ý nghĩa gì.
Trang bìa tuần báo Lopes chạy tít lớn, Duy Ngô Nhĩ, một cuộc diệt chủng bị che giấu. Nhưng tuần báo Pháp lưu ý là dù có che giấu kỹ đến mấy, nhưng cùng với năm tháng, những hành động tàn nhẫn của Bắc Kinh đối với người Duy Ngô Nhĩ cũng bị phơi bày.
Bài xã luận đề tựa Duy Ngô Nhĩ, nỗi thống khổ của một dân tộc của Lopes, lên án Bắc Kinh không từ bỏ một thủ đoạn dã man nào để tận diệt hoàn toàn hay một phần sắc tộc người Duy Ngô Nhĩ, từ việc cưỡng bức lao động, giam giữ tùy tiện hơn 1 triệu người trong các trại tập trung, hãm hiếp có hệ thống, cưỡng bức triệt sản, cho đến tăng cường chính sách hán hóa. Đối với Lopes, đây là một tấn bi kịch cho người Duy Ngô Nhĩ. Lời thuật của Gulbaha Haitiwati, 54 tuổi, người trở về từ trại lao cải, may mắn thoát được cảnh địa ngục trần gian sau khi được chính phủ Pháp can thiệp, về một câu chuyện do một người bạn tù lén lút kể lại như là một lời chứng bi ai. Một ngày, tôi thấy một quản giáo người Duy Ngô Nhĩ. Một thanh niên, anh ta đối mặt với một người đàn ông già mà họ vừa dẫn vào trại. Đó là cha của anh. Người thanh niên đứng sững sờ. Người Trung Quốc ra lệnh, đánh hắn đi. Anh ta giơ cao chiếc gậy dùi cui và hạ giọng nói, cha tha lỗi cho con. Người cha trả lời, con của cha, hãy làm công việc của con đi.
Nhà nghiên cứu người Đức Adrian Jens thuộc Jamestown Foundation cảnh báo là sẽ là sai lầm khi cho rằng tất cả những biện pháp trên đã làm cho Bắc Kinh hài lòng và cảm thấy yên tâm. Làm tan biến sắc tộc Duy Ngô Nhĩ mới là bước đi quan trọng kế tiếp.
Chiến thuật dài hạn này được ba học giả Trung Quốc trường Đại học Thiên Tân vạch ra trong một báo cáo mật năm 2018 mang tên là Nam Khai mà Lopes cùng với các đồng nghiệp phương Tây khác như Anh, Đức và Canada đã may mắn tham khảo được. Theo bản báo cáo, những biện pháp đang áp dụng là cần thiết nhưng chỉ có hiệu quả trong ngắn hạn. Các tác giả đánh giá rằng người Duy Ngô Nhĩ là cổ hủ, ít học, tư tưởng hẹp hòi, tôn sùng tôn giáo thái quá, thậm chí là quá bám chặt vào những giá trị tâm linh, ít quan tâm đến các giá trị vật chất, không tích cực lao động những công việc nặng nhọc hay không hăng hái kiếm tiền v.v. Sự thiếu năng động này đã ngăn cản họ tiếp cận với xã hội hiện đại, khuyến khích niềm tin sai lệch cho rằng nhóm sắc tộc nào thì sở hữu vùng lãnh thổ đó. Với ba vị chuyên gia này, hệ quả của việc thiếu đồng nhất hóa với quốc gia giống nòi Trung Hoa là một mối đe dọa nghiêm trọng cho sự bình ổn của đất nước.
Thế nên, lấy danh nghĩa giảm tình trạng nghèo khổ, ba học giả Trung Quốc khuyến nghị cần phải cải huấn họ bằng cách chuyển dịch nguồn nhân công, cưỡng ép đưa từng nhóm hàng chục ngàn thanh niên Duy Ngô Nhĩ bằng tàu lửa đến lao động tại những khu công nghiệp cho các hãng lớn của Trung Quốc.
Kế hoạch làm tan biến nhóm sắc tộc thiểu số được cho là cứng đầu này đã được tiến hành ngay từ năm 2018. Song song đó, chính quyền Trung ương đưa hàng trăm ngàn người Hán đến làm việc tại những khu công nghiệp mới được thành lập ở Tân Cương. Ba vị chuyên gia Trung Quốc còn đưa ra kết luận rằng những công nhân được đào tạo theo phong cách quân sự cho thấy cực kỳ có kỷ luật, biết vâng lời, sẵn sàng làm thêm giờ không đòi hỏi lương và họ có thể làm việc với một mức lương rẻ hơn rất nhiều so với nhân công người Hoa đều có thể hấp dẫn các ông chủ nhà xưởng Trung Quốc. Phải chăng đó là một hình thức cải huấn văn minh hóa trá hình, một chính sách nô lệ hóa, một dân tộc của mình ngay trong lòng một đất nước? Sử gia James Muir, chuyên nghiên cứu về Tân Cương, trả lời Lopes nhắc lại, triều đại Mãn Thanh thế kỷ 18 khi đến chinh phục Tân Cương đã để cho thành phần ưu tú địa phương tự quản lãnh thổ. Triều đình Mãn Thanh bảo vệ chức nôi Duy Ngô Nhĩ, Nam Tân Cương, chống lại dòng di dân người Hán nhằm tránh xung đột, trái ngược hẳn với những gì chế độ Cộng sản hiện nay đang làm.
Tàn nhẫn với người Duy Ngô Nhĩ, nhưng Tập Cận Bình cũng rắn tay với cả trong hàng ngũ của mình. Mượn cớ chống tham nhũng, lãnh đạo Trung Quốc thẳng tay thanh trừng những ai không trung thành với đảng và với ông. The Economist đã cho biết, các cơ quan an ninh Trung Quốc đang hứng chịu một đợt thanh trừng ồ ạt.
Ngày 27 tháng 2 năm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố khởi động chiến dịch thanh trừng được báo trước từ lâu nhắm vào hàng ngũ các lực lượng an ninh nội địa như cảnh sát, mật vụ, hệ thống tư pháp và nhà tù, một lực lượng đông đến gần 3 triệu nhân viên. Chiến dịch này được truyền thông trong nước mô tả là lớn nhất từ cuối những năm 1990. Mục tiêu là nhằm bảo đảm rằng các cơ quan an ninh tuyệt đối trung thành, tuyệt đối trong sạch và tuyệt đối đáng tin cậy. Nếu như một trong những mục tiêu chính của chiến dịch này là nhằm tiêu diệt tầm ảnh hưởng nguy hại của Chu Vĩnh Khang, cựu lãnh đạo an ninh nội địa, hiện đang thọ án tù chung thân từ năm 2015, thì theo tờ The Economist, cuộc thanh trừng mới này còn hàm chứa nhiều thông điệp rõ ràng. Thứ nhất là ông Tập ham muốn quyền lực. Chiến dịch này sẽ kết thúc đúng trước kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc 5 năm một lần. Gần như chắc chắn là ông Tập Cận Bình sẽ nhân sự kiện chính trị lớn này để kéo dài thời gian cầm quyền thêm 5 năm nữa, bất chấp quy ước. Theo đó, các tổng bí thư không nắm quyền quá 2 nhiệm kỳ 5 năm. Việc siết chặt kiểm soát các lực lượng an ninh nội địa sẽ giúp ông đè bẹp mọi sự phản đối chống lại sự thay đổi đó.
Tiếp đến, sự kiện làm nổi rõ một lý do khác quan trọng hơn và đáng được chú ý. Đành rằng Trung Quốc, dưới một nền chuyên chế mỗi ngày một cứng rắn, trỗi dậy mạnh mẽ không ngừng, nhưng vòng xoáy chính trị luôn ẩn chứa nhiều yếu tố bất định, có thể làm thay đổi quỹ đạo của đất nước.
Người ta còn nhớ vụ bắt giữ bà Giang Thanh, vợ quá của Mao Trạch Đông cùng bè lũ bốn tên năm 1976. Cuộc đấu tranh đưa Đặng Tiểu Bình lên cầm quyền 2 năm sau đó, những chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc làm trỗi dậy các cuộc biểu tình Thiên An Môn năm 1989 và cuộc đổ máu chính trị nhằm gạt trừ mọi đối thủ của Tập Cận Bình trước khi đăng quang. Ngần ấy cú sốc gây nhiễu loạn đất nước, thiết nghĩ không thể bỏ qua. Trong bối cảnh chuẩn bị cho đại hội năm tới, những mảng tối dày đặc của nền chính trị Trung Quốc đáng được soi xét kỹ. Một phần chỉ vì ông Tập Cận Bình thách thức các quy định, bởi vì khi bác bỏ nguyên tắc hiện đại, theo đó lãnh đạo Trung Quốc chỉ nắm vị trí cao nhất không quá 2 nhiệm kỳ, ông Tập đã thâu tóm nhiều đòn bẩy quyền lực hơn bất kỳ ai kể từ thời Mao Trạch Đông. Đó cũng chính bởi vì dưới thời Tập Cận Bình, chế độ Trung Quốc còn trở nên mù mờ hơn bao giờ hết. Chỉ có điều, một sự bí mật như thế còn làm cho một chính phủ ít có trách nhiệm hơn với công dân của mình và ngày càng trở nên khó lường hơn cho thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Một số tuần báo Pháp tiếp tục quan tâm đến cuộc khủng hoảng chính trị ở Miến Điện. The Economist lấy làm lo lắng về việc quân đội Miến Điện đáp trả các cuộc biểu tình mỗi lúc một thô bạo. Ngày 3 tháng 3 vừa qua là một ngày đen tối vì ít nhất có 38 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống quân đội đảo chính.
Bài phân tích có tựa đề "Tại Miến Điện, đất nước đã đổi thay nhưng quân đội thì không" trên trang mạng Asia Times được Courier International trích dịch lại đặt câu hỏi: khi sử dụng những chiêu thức cũ để nắm lại quyền lực, liệu điều đó có đủ cho quân đội đối mặt với một xã hội đã bị chuyển đổi sau 10 năm dân chủ hóa? Nếu như tất cả những cuộc phản kháng trong quá khứ bị quân đội nghiền nát không chút thương tiếc, thì lần này người dân Miến Điện sau 10 năm mở cửa chính trị và xã hội không còn sợ hãi để nói lên những gì họ nghĩ, cũng như xuống đường bày tỏ thái độ thù nghịch với quân đội. Bổn cũ soạn lại, Tập đoàn quân sự Miến Điện tìm cách gieo rắc bất ổn khi thả tù nhân tội phạm, kích động hận thù tôn giáo, gây rối loạn chung nhằm biện minh cho việc quân đội nắm giữ quyền lực. Tờ báo Hồng Kông dự đoán bước kế tiếp rất có thể sẽ là đúc kết một thỏa thuận với một số nhóm sắc tộc thiểu số vũ trang như đã từng làm trong những năm 1990 để chứng tỏ rằng giới tướng lĩnh tìm cách bảo đảm hòa bình trong nước. Liệu rằng tướng Minh Ao Lan và quân đội của ông có khuất phục được người biểu tình bằng sức mạnh và bạo lực hay không? Một điều chắc chắn là quân đội vẫn cầm quyền đến chừng nào thì họ vẫn và sẽ bị quốc tế cô lập đến chừng ấy.
Trong lĩnh vực môi trường, Courier International trên trang bìa đề tiết lớn cảnh báo mặt tối của chuyển đổi sinh thái. Tuần báo Pháp trích dịch một số bài viết từ các báo nước ngoài cho biết năng lượng tái tạo và tái xử lý rác thải đòi hỏi một cái giá phải trả về kinh tế và môi trường không phải là nhỏ.
Vào lúc các lãnh đạo chính phủ và nguyên thủ các nước như Anh, Pháp, Mỹ thông báo tiến hành cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, có nhiều câu hỏi đặt ra, cuộc cách mạng xanh có thể tồn tại với những điều kiện nào? Những câu hỏi này đáng được nêu lên khi mà để có được những chiếc cánh quạt gió nhẹ và bền cho năng lượng gió thì có bao nhiêu cây gỗ bớt tại Ecuador bị đốn hạ, vô tội vạ như phản ảnh của tờ The Economist. Cuộc đua năng lượng tái tạo cũng gây ra vấn nạn ô nhiễm môi trường do quá trình khai thác. Chiết tách các loại đất hiếm được biết đến là có lực từ trường cao, rất cần thiết cho việc sản xuất các động cơ quạt gió. Khía cạnh tái xử lý chất thải cũng có nhiều vấn đề cần xem xét lại. Ở mức độ nào thì tái chế chất thải là hữu ích, chính là câu hỏi của tờ The Atlantic. Bởi vì với những vật liệu không thích hợp như nhựa và các cơ sở sàng lọc, cũng như là chế biến chất thải vẫn chưa đạt chuẩn, việc tái xử lý chất thải có lẽ cũng chẳng có mấy hiệu quả cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Ông Beth Porter, tác giả tạp sách về môi trường, cảnh báo việc quá chú trọng vào tái xử lý chất thải có nguy cơ đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta về việc phải ưu tiên cái nào nên giảm và tái sử dụng.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Quân đội Miến Điện vây bắt lãnh đạo của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ trong lúc hàng ngàn người tiếp tục xuống đường chống tập đoàn quân sự đảo chính. Đức Giáo hoàng Francisco cầu nguyện cho nạn nhân chiến tranh tại thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq từng bị quân thánh chiến Daesh chiếm đóng. Tổng thống Joe Biden ghi được một bàn thắng quan trọng Thượng viện Hoa Kỳ thông qua kế hoạch kích cầu 1.900 tỷ đô la để khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19 gây nên. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Nghĩa.
Tạp chí đặc biệt.
Nhờ biết lách luật châu Âu, đài truyền hình quốc tế Trung Quốc CCTN có thể hoạt động trở lại ở Anh thông qua nước Pháp. Giáo hoàng Francisco thực hiện một chuyến thăm lịch sử tại Iraq. Một tỷ phú Nhật Bản quyết định tuyển chọn một số nghệ sĩ cùng du hành vòng quanh mặt trăng. Bức tượng thần mạ vàng mà phái bảo thủ Mỹ vừa ra mắt ở Orlando, bang Florida lại được chế tạo ở Trung Quốc. Trên đây là các đề tài từ Âu sang Á sẽ được RFI đề cập đến trong tạp chí Thế giới đó đây hôm nay. Trong phiên họp toàn thể ngày 3 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Thính thị cấp cao Pháp CSA, cơ quan chịu trách nhiệm phân bổ băng tần phát thanh và truyền hình ở Pháp, đã ra phán quyết công nhận thẩm quyền pháp lý của mình trên đài truyền hình hải ngoại của nhà nước Trung Quốc CGTN, một quyết định đồng nghĩa với việc cho phép đài này được phát trên lãnh thổ Pháp. Căn cứ vào những quy định hiện hành ở châu Âu, theo đó, bất kỳ một kênh truyền hình ngoài châu Âu nào được phát qua vệ tinh đều được tự do tiếp vận trên toàn lãnh thổ châu Âu và Vương quốc Anh. Việc được phát đi từ Pháp sẽ cho phép đài Trung Quốc phát hình đến tất cả các nước còn lại thuộc Công ước châu Âu về truyền hình xuyên biên giới mà nước Anh là thành viên. Và đây chính là điểm cốt lõi. Ngày 4 tháng 2 vừa qua, Cơ quan Quản lý Truyền thông Anh Ofcom đã thu hồi giấy phép phát sóng tại Anh của CGTN do sai phạm trong sở hữu giấy phép, tố cáo việc đài này do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát. Bắc Kinh đã trả đũa ngày 12 tháng 2 bằng cách ra lệnh cấm đài BBC Anh tại Trung Quốc với lý do là vi phạm lợi ích quốc gia. Bà Marie Holzman, một nhà nghiên cứu về Trung Quốc, đồng thời là một nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền, đã phê phán quyết định của Pháp trong vấn đề cho phép đài CGTN.
C'est une nouvelle qui est assez choquante parce que elle montre un manque de solidarité avec un autre pays européen, la Grande-Bretagne, qui venait justement de retirer sa licence de diffusion à CGTN. Alors la France donc.
Đây là một thông tin khá chướng vì nó cho thấy thái độ thiếu đoàn kết với một số nước châu Âu khác, cụ thể là Anh Quốc vốn vừa thu hồi giấy phép phát hình của đài CGTN. Nước Pháp như vậy là đã cấp phép hoạt động trên lãnh thổ của mình, qua đó là trên lãnh thổ toàn châu Âu, kể cả ở Anh Quốc, cho một đài truyền hình do Đảng Cộng sản Trung Quốc trực tiếp chỉ huy, mà mục tiêu chỉ là để tuyên truyền cho chế độ Bắc Kinh. Đây là điều mà ai cũng biết. Trong quan hệ với Trung Quốc, người ta thường nói đến các yêu cầu như có qua, có lại hay minh bạch, v.v. Thế nhưng, trên vấn đề có qua, có lại, chúng ta đều biết là có rất nhiều nhà báo phương Tây hay ở những nơi khác bị Bắc Kinh cấm cửa. Đài truyền hình Pháp France 24 chẳng hạn, từ bao lâu nay đã xin phép được phát tại Trung Quốc mà không được. Phóng viên của nhiều tờ báo như Le Monde hay các tờ báo lớn khác đã bị Trung Quốc kiểm duyệt hay bị đả kích công khai mỗi khi viết bài về nước này. Tóm lại, trên vấn đề đó, tính chất có đi có lại hoàn toàn là con số 0. CGTN thì được phép phát hình trên lãnh thổ châu Âu, trong lúc chúng ta thì không được quyền phát tại Trung Quốc.
En Europe et nous ne sommes pas autorisés à diffuser en Chine.
Đức Giáo hoàng Francisco đã đến Baghdad ngày 5 tháng 3 trong một chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong vòng 15 tháng này. Chuyến thăm Iraq là một chuyến công du lịch sử vì đây là lần đầu tiên mà người đứng đầu giáo hội Công giáo đặt chân lên mảnh đất nơi Kinh Thánh ghi lại sự ra đời của Abraham. Đức Giáo hoàng Francisco đã đặt chuyến đi này dưới dấu ấn của sự hòa giải và kêu gọi đối thoại giữa các cộng đồng khác nhau. Thông tín viên Eric Senang từ Roma cho biết thêm chi tiết.
Eh bien, pour la première fois, un pape se rendra en Irak. Cela avait failli se faire fin 1999, juste avant le grand jubilé de l'an 2000, où le pape Jean-Paul II.
Chuyến tông du của một đức giáo hoàng đến Irak suýt nữa thì đã diễn ra vào cuối năm 1999, ngày trước thềm đại lễ năm 2000. Và thời điểm đó, giáo hoàng Jean Paul đệ nhị đã bày tỏ nguyện vọng được đặt chân lên vùng đất mà theo sách thánh là nơi sinh ra của Abraham, tổ phụ của ba tôn giáo độc thần là đạo Do Thái, đạo Cơ Đốc và đạo Hồi. Nhưng Nhưng vào thời điểm đó, ngoại giao đã mạnh hơn. Hoa Kỳ đã vận động để ngăn cản không cho vị giáo hoàng người Ba Lan đến đất nước của Saddam Hussein, kẻ thù số một của Washington. Chính quyền Mỹ lo ngại chế độ Iraq sẽ thao túng chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng vì mục đích chính trị. Cuối cùng thì chính Baghdad đã thông báo cho Vatican, điều đó khiến giấc mơ của giáo hoàng Giăng Phaolô đệ nhị bị chôn vùi. Sau đó, Benedicto XVI cũng không thể đến thăm đất nước bị chiến tranh tàn phá. Giáo hoàng Francisco vì vậy là người có thể biến ước mơ của người tiền nhiệm trở thành hiện thực. Hôm 3 tháng 3 vừa qua, người đứng đầu tòa thánh Vatican đã tỏ rõ quyết tâm. Ngài nói, người dân Iraq đang chờ đợi chúng ta không thể làm họ thất vọng lần thứ hai. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm vùng đất được đánh dấu bằng nhiều năm chiến tranh và khủng bố để làm vang lên thông điệp hòa bình và hòa giải.
Eric Senanc, Rome, RFI.
Tại châu Á, một cơ hội ngàn năm có một vừa được mở ra. Hôm 3 tháng 3 vừa qua, một tỷ phú Nhật Bản đã thông báo quyết định tuyển chọn 8 nghệ sĩ để cùng ông thực hiện một chuyến du hành bay quanh mặt trăng dự trù vào năm 2023. Mọi người trên thế giới đều có thể tham gia cuộc tuyển chọn và chuyến bay sẽ miễn phí vì nhà tỷ phú đã bao trọn các ghế ngồi. Trong một video công bố trên tài khoản Twitter của mình, Yusaku Maezawa, 45 tuổi, một đại gia trong lĩnh vực bán hàng thời trang trực tuyến, đã nói rõ hơn về ý định được ông tuyên bố trước đó là mời các nghệ sĩ cùng bay lên mặt trăng với ông. Đối với nhà tỷ phú Nhật, tất cả những ai làm được một cái gì mang tính sáng tạo đều có thể được gọi là nghệ sĩ. Hết lời trích. Từ Tokyo, thông tin viên RFI Frédéric Charles cho biết thêm chi tiết.
Une chose est sûre, Yusaku Maezawa, qui a fait fortune avec sa plateforme de vente de mode en ligne Zozotan, a acheté tous les sièges du premier vol autour de la Lune à bord de Spaceship, un vaisseau spatial.
Có một điều chắc chắn là Yusaku Maezawa, người làm giàu nhờ cơ sở thời trang trực tuyến Zozotan của mình, đã mua tất cả các chỗ trong chuyến bay đầu tiên quanh mặt trăng trên tàu vũ trụ Spaceship. Một con tàu do các chuyên gia thuộc công ty SpaceX của Elon Musk phát triển. Năm 2020, nhà tỷ phú Nhật thoạt đầu chỉ nghĩ đến việc du hành cùng cô bạn gái của mình và đã phát động một cuộc thi để tìm một phụ nữ độc thân 20 tuổi, luôn tích cực, yêu đời và hướng về hòa bình trên thế giới. Giờ đây thì ông đã thay đổi quyết định mở rộng đề nghị mời từ 6 đến 8 nghệ sĩ cùng đi. Các ứng viên phải sẵn sàng đẩy xa giới hạn của sự sáng tạo. Các cuộc phỏng vấn trực tuyến cuối cùng và kiểm tra sức khỏe được dự kiến vào cuối tháng 5 năm nay. Về các vấn đề còn lại, mọi thứ sẽ tùy thuộc vào khả năng của công ty SpaceX để bảo đảm trong sự an toàn tuyệt đối chuyến du hành đầu tiên quanh mặt trăng. Trong những tháng gần đây, các nguyên mẫu của tên lửa Starship đều đã bị rơi khi hạ cánh.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Tại Hoa Kỳ, nhân Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ CPAC, cuộc họp thường niên lớn nhất của phe bảo thủ Mỹ, mở ra ngày 27 và 28 tháng 2 vừa qua, nhân vật trung tâm được cử tọa nồng nhiệt chào đón, dĩ nhiên là cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, cũng có một nhân vật khác, đúng ra là một vật thu hút sự chú ý của những người ủng hộ cựu Tổng thống. Đó là bức tượng mạ vàng mang hình dáng ông Trump, mặc áo khoác, đeo cà vạt đỏ, và trong chiếc quần đùi đấm box với màu sắc quốc kỳ Mỹ, được trưng bày tại tiền sảnh trung tâm tổ chức hội nghị CPAC ở thành phố Orlando, bang Florida. Theo ghi nhận của tờ báo Mỹ HuffPost ngày 4 tháng 3 vừa qua, trong hai ngày họp, hàng trăm người ủng hộ ông Trump đã đổ xô đến bên cạnh bức tượng để chụp hình lưu niệm. Có điều là theo hai phương tiện truyền thông Mỹ là CNN và Politico, bức tượng thực ra đã được chế tạo tại Trung Quốc. Một chi tiết đáng ngạc nhiên khi ta biết rằng ông Trump luôn tố cáo Trung Quốc đánh cắp công ăn việc làm của người Mỹ. Chính ông Jose Mauricio Mendoza, đối tác của nghệ sĩ là tác giả của bức tượng Tommy Zeigan, đã xác nhận với Politico rằng, xin trích, mọi thứ đều được sản xuất tại Trung Quốc. Nhân vật này giải thích, tôi thích nói ra sự thật bởi vì muốn bán được bức tượng này thì chúng phải là hàng thật. CNN thậm chí còn có được những hình ảnh về bức tượng ở Trung Quốc. Vài ngày trước đó, người tạo ra bức tượng nói với Politico rằng tác phẩm nghệ thuật được làm ra ở Mexico. Thế nhưng, ông đã không tiết lộ một chi tiết quan trọng. Quả thực là bức tượng có vẻ như được lắp ráp ở Mexico, nhưng các thành tố đều được chế tạo tại nhà máy ở Thạch Gia Trang, cách Bắc Kinh 300 cây số.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị cùng với anh Vũ đến với tạp chí thể thao. Tạp chí của RFI ngày hôm nay nói về bóng đá dưới đe dọa của COVID-19, UEFA quyết tâm giữ Euro đến cùng.
Tạp chí thể thao.
Còn chưa đầy 100 ngày nữa, Euro UEFA giải vô địch bóng đá lớn nhất châu lục sẽ khai mạc theo như dự kiến sau khi đã lùi lại một năm vì Covid-19. Tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn còn quá nhiều những bất chắc. UEFA vẫn tin tưởng giải đấu sẽ vẫn diễn ra, nhưng dưới khuôn khổ và hình thức như thế nào? Duy trì Euro 2020 trên 12 nước hay thu nhỏ quy mô tổ chức lại, có khán giả hay hạn chế hoặc thi đấu kín? Những câu hỏi đặt ra nhưng chưa có câu trả lời cho các nhà tổ chức giải đấu dự kiến sẽ khai cuộc cả vào ngày 11 tháng 6 tới đây. Euro 2020 lẽ ra đã là giải đấu lớn đầu tiên diễn ra trên 12 quốc gia theo ý tưởng của cựu chủ tịch UEFA Michel Platini, với những trận đấu từ Dublin đến Baku qua Copenhagen, Bilbao, Saint Petersburg trước khi đến được trận bán kết và chung kết dự trù tại thủ đô London của Anh Quốc. Quy mô một giải đấu như vậy vốn đã phức tạp nay, với trận đại dịch kéo dài và luôn có những diễn biến bất ngờ, việc tổ chức giải đến lúc này gần như là khó có thể duy trì được, theo như đánh giá của giới chuyên môn. Ngay từ đầu tháng 3 năm 2020, khi dịch bùng phát mạnh ở châu Âu, UEFA đã quyết định rời giải đấu lại một năm sau, với hy vọng Covid sẽ bị đẩy lùi. Nhưng từ tháng riêng năm nay, liên tiếp các chủng virus mới xuất hiện, dịch lại bùng lên mạnh ở khắp nơi, các nước siết chặt trở lại các biện pháp kiểm soát hạn chế di chuyển. Tuy nhiên, đến thời điểm này, UEFA vẫn quyết tâm duy trì đến cùng Euro 2020 và đến đầu tháng 4 này mới quyết định kịch bản tổ chức cụ thể. Lý giải cho quyết tâm giữ Euro 2020 đến cùng của UEFA, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay phân tích.
Kỳ Euro 2020 là một cái kỳ mà Euro, theo tôi, nó mang tính chất đặc biệt. Đặc biệt là bởi vì nó mang cái danh nghĩa của năm 2020. Là cái kỳ thứ 16, nhưng mà lại được tổ chức vào năm 2021 do cái dịch bệnh cho nên phải dời. Và nó lại là đặc biệt là bởi vì nó là cái kỳ kỷ niệm 60 năm của cái giải này. Và cho đến thời điểm này thì với cái nỗ lực của UEFA đó thì người ta vẫn mong muốn là Euro kỳ này nó phải mang cái chất đặc biệt. Mặc dù là trong cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn. Nhưng mà họ vẫn muốn sau khi đã dời lịch sang năm 2021, tổ chức ở tại 12 địa điểm, ở 12 quốc gia. Trong đó, đó thì họ cũng chú trọng đến cái việc tức là cái nơi mà bóng đá nó được phát sinh là Football Home là Đức Anh thì được tổ chức là gần như là chính ở những cái trận đấu thật là then chốt, tức là với những cái trận bán kết, chung kết và cái sân mà Olympico của Roma đó thì nó được tổ chức cái trận khai mạc, có 7-8 cái sân là lần đầu tiên sẽ được tổ chức kỳ Euro này. Do đó cho nên tức là nỗ lực của UEFA là cho dù cái dịch Covid nó vẫn còn đang diễn tiến rất phức tạp thì người ta vẫn mong muốn là làm thế nào vẫn được tổ chức cái kỳ Euro này mà với những cái mong muốn rất là tốt đẹp và nó rất là mang tính chất lịch sử, thì người ta không muốn mất đi những cái hình ảnh đó. Bên cạnh đó thì cái việc mà chuẩn bị ban đầu thì là chuẩn bị cho năm 2020 thì nó cũng đã tốn một cái thời kỳ rất là dài để chuẩn bị về mặt sân bãi cũng như là nhân sự, rồi chuẩn bị cho tất cả mọi việc thì lại còn dời thêm một năm nữa thì cái cuộc chuẩn bị nó lại càng dài. Cho tới giờ phút này đó thì người ta đã nghiên cứu và thấy rằng là có những cái gần như là không thay đổi, có nghĩa là vẫn cố gắng để tổ chức ở tại 12 địa điểm sau những cái trăn trở. Ông chủ tịch của UEFA, ông Alexander Seferin vẫn có nói rằng là cũng có khi nếu mà tình hình bất khả kháng thì họ sẽ xem xét cái chuyện là có khả năng nơi nào đó không tổ chức được thì vẫn có thể có thay đổi. Tuy nhiên, tất cả mọi cái nỗ lực là vẫn là làm thế nào để mà vẫn đổ tổ chức được.
Duy trì được giải đấu đó là điều mọi người hâm mộ đều rất mong muốn. UEFA dựa trên cơ sở nào để có thể lạc quan duy trì Euro trong tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều bất chắc như hiện nay?
Cái biện pháp để mà có thể làm được cái việc này đó, thì nó có hai cái mà tôi cho là chính. Cái thứ nhất là UEFA bổ nhiệm một cái vị bác sĩ là ông Daniel Cox làm cố vấn y tế đặc biệt của Liên đoàn bóng đá châu Âu trong cái việc tổ chức cho cái Euro 2020 này để phối hợp với cái tiểu ban y học của FIFA cũng như là các cái liên đoàn. Lần đầu tiên trong lịch sử thì cái việc tổ chức này đó, cái Medical Committee tức là cái ủy ban về y học đó, lại trở nên làm cái ủy ban then chốt. Họ quyết định những vấn nhiều vấn đề để mà họ quyết định các cái phương án. Và cái việc bổ nhiệm này thì ông Daniel Koch, một chuyên gia đã từng 14 năm làm việc cho Chữ thập đỏ quốc tế và là chuyên gia về vấn đề phòng bệnh, đã từng tốt nghiệp ở Đại học Quốc Kiên của Hoa Kỳ. Thì ông có rất nhiều kinh nghiệm và cũng là thành viên làm với bóng đá cũng khá lâu, cho nên là cũng rất rành rẽ. Cái khi mà tổ cái siêu cúp châu Âu năm 2020 mà tại Hungary, tại Budapest vào tháng 9 ấy, thì người ta cũng đã thí điểm, đã phát hành vé để cho khán giả vào sân rồi. Khi đó đó thì có 15.000 khán giả đã đến sân và họ cũng đã đưa ra một cái lộ trình là muốn cho khán giả vào sân đó, thì phải có các cái kiểm dịch. Rồi nếu mà khách ở nước ngoài đó thì trong mấy chục tiếng là phải rời khỏi cái đất nước đó. Thí dụ như thế. Thì bây giờ đó, khi mà chưa có vaccine thì người ta cũng đã nghĩ đến cái chuyện là có thể cho khán giả vào. Thì bây giờ nó có vaccine rồi. Và hầu như ở châu Âu đó thì cái việc mà chích vaccine này cũng đã được triển khai. Thì như vậy họ dự tính cho tới 2 tháng nữa đó, thì cái khả năng mà để mà gọi là vaccine này nó được triển khai ở trên toàn châu Âu thì mạnh mẽ. Do đó cho nên là cái chuyện mà họ đang tính cái phương án là chờ đến cái cuộc họp tháng 4 của năm 2021, lúc đó họ sẽ quyết định sẽ có bao nhiêu khán giả được vào sân và sẽ tổ chức nó như thế nào để mà đảm bảo được cái chuyện an toàn. Chứ còn cái việc mà gọi là tổ chức ở 12 cái quốc gia ở 12 sân thì coi như đó là gần như là quyết định. Và cái thứ hai nữa là cái việc chuẩn bị của các lực lượng đó, đặc biệt là lực lượng tình nguyện viên đó, thì là UEFA đã quyết định là 12.000 tình nguyện viên để mà phục vụ cho 12 cái thành phố tổ chức. Trong đó thì riêng từ London là tới 1.300. Đến tháng 4, tháng 5 thì họ sẽ huấn luyện và bắt đầu từ sau tháng 5 trở đi đó thì lực lượng này họ sẽ làm nhiệm vụ. Rồi các cái liên đoàn bóng đá của các nước á, mà có các cái đội bóng tham dự là 24 đội tuyển á, thì họ sẽ cấp thẻ cho những cái fan ID. Tức là nếu như mà khán giả vào sân có một số lượng mà có giới hạn thì tất cả những người mà có cái fan ID này, này tức là có cái thẻ của các liên đoàn bóng đá mà được có nước tham dự đó là họ sẽ có mặt, tức là cổ động viên này ít nhất là những cổ động viên mà nếu dịch nó còn phát triển mạnh đó. Còn lực lượng của ban tổ chức, trọng tài, các đội bóng rồi ban tổ chức địa phương thì sẽ được kiểm tra y tế trước đó và có chích vaccine hết để họ đảm bảo là để có thể nó là tổ chức một cái kỳ mà nó an toàn. Vấn đề là chỉ còn quyết định là khán giả vào sân là bao nhiêu phần trăm.
UEFA rất quyết tâm để đi đến cùng tổ chức giải lần này. Nhưng trong cái tình hình dịch luôn có những diễn biến bất ngờ thì UEFA vẫn vừa phải làm vừa nghe ngóng. Họ không phải là cái người mà quyết định chính sách vệ sinh phòng dịch.
Vấn đề đó là vấn đề then chốt. Cho nên họ vẫn để ngỏ cái chuyện đó, tức là cho đến tháng 4, cái kỳ họp tiếp theo của ban tổ chức của UEFA đó, thì họ mới có thể có cái quyết định cuối cùng sau khi đã tham khảo ý kiến của các cái cơ quan y tế của nước sở tại cũng như là của các cái lực lượng mà để vấn đề phòng dịch. Hiện nay đó, cái tình hình diễn biến về dịch bệnh của thế giới thì chúng ta vẫn biết là hầu như ở châu Âu đó, là cũng có những cái nước mà có những cái đội bóng tham dự và những cái nước cũng là những nước chủ nhà đó, thì nó lại là cái số lượng dịch bệnh nó dẫn đầu. Một loạt 24 nước mà bước vào cái vòng chung kết này đó, thì ở đó dịch bệnh đều đang là ở đứng đầu của danh sách ở tại châu Âu. Thì rõ ràng cái việc đó là một cái việc rất là khó khăn. Tuy nhiên á, thì người ta vẫn có hai cái niềm tin. Cái thứ nhất á, là việc mà đã có vaccine và đến cái tháng 5 đó tới đó thì cái dịch bệnh này nó sẽ ổn. Thì như vậy cái vaccine cũng rất là quan trọng để mà có thể quyết định cái chuyện thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai nữa là cái kinh nghiệm về việc cái tổ chức của các cái trận đấu mà khi mà họ muốn mà có khán giả vào đó thì UEFA cũng đã có ban hành cái quy chế và họ đã thí điểm trong cái siêu cúp châu Âu vừa rồi. Khi đó chưa có vaccine thì bây giờ đó thì người ta cũng sẽ tính toán cái việc là làm sao để đảm bảo được là ở sân vận động với cái tỷ lệ nào để có thể giãn cách xã hội cũng như là nếu mà khán giả khi vào đó thì là họ phải được test như thế ra làm sao. Mà chúng ta cũng nên nhớ rằng là tất cả những cái đội bóng đẳng cao như là Anh, Ý, Đức, Hà Lan hay là Nga, Scotland, Đan Mạch, Hungary, Tây Ban Nha, Romania rồi Azerbaijan thì chỉ có hai nơi là không có đội bóng thôi. Còn phần lớn thì tất cả là các cái nơi đăng cai đều là có cái đội bóng để lọt vào vòng chung kết này. Cho nên là họ cũng nỗ lực để mà đưa hình ảnh của đất nước họ với một cái kỳ Euro và mong muốn nó thành công như thế. Do đó cho nên người ta sẽ dồn cái nỗ lực làm sao để có thể tổ chức cho tốt được.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Bụi.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc qua chủ đề nhân một thương vụ chuyển nhượng catalog chấn động làng âm nhạc Paris 2020, gia trình giới thiệu về ý nghĩa thương mại và giá trị của catalog âm nhạc.
Góc Vườn Âm Nhạc.
Vụ chuyển nhượng catalog âm nhạc của nữ ca sĩ Taylor Swift từng chấn động làng âm nhạc năm 2020. Vậy catalog âm nhạc là gì và nó ảnh hưởng ra sao tới thu nhập bản quyền của nghệ sĩ như công chúa nhạc pop Swift? RFE xin giới thiệu về ý nghĩa thương mại, cơ cấu nguồn thu và giá trị theo thời gian của catalog âm nhạc. Taylor Swift là người khơi mào cho giới truyền thông hiểu rõ hơn về giá trị của catalog âm nhạc. Nhà tài phiệt âm nhạc Scooter Braun đã bán lại catalog âm nhạc của Taylor Swift cho một công ty tư nhân với giá 300 triệu đô la mà không có sự tham khảo ý kiến của cô. Sự việc bắt đầu ở hãng đĩa Big Machine, nữ ca sĩ của Phyllis đã ký hợp đồng ghi âm 6 album liên tiếp. Khi cô chuyển sang hợp đồng với hãng Republic, hãng Big Machine được bán lại cho nhà tài phiệt Braun. Đồng thời, Braun cũng nắm quyền kiểm soát xuất bản các ghi âm 6 album của Taylor. Mặc dù nữ ca sĩ đã kịch liệt phản đối do bị bắt nạt, catalog này đã được bán tiếp cho một công ty cổ phần tư nhân. Danh mục này gồm có album Fearless, Không Sợ Hãi từng đem lại thành công vang dội cho nữ ca sĩ. Taylor Swift cũng không phải dạng vừa, cô đã ghi âm lại một phiên bản Fearless hoàn toàn mới để giành lại quyền kiểm soát xuất bản. Không những thế, Taylor Swift dự định thu âm lại toàn bộ các album trong catalog như để trả đũa Braun. Phải chăng catalog âm nhạc có ý nghĩa rất quan trọng đối với nữ ca sĩ sinh năm 1989 này? Ở thái cực khác, Shakira, nữ ca sĩ người Colombia đã quyết định bán catalog âm nhạc gồm 145 ca khúc của mình cho công ty đầu tư Hypnosis trụ sở tại London, Anh Quốc. Shakira là một trong những nghệ sĩ Mỹ Latin biểu diễn thành công nhất với hơn 80 triệu album nhạc tiêu thụ toàn cầu. Không tiết lộ giá trị chuyển nhượng nhưng ước tính số tiền không thể nhỏ hơn 8 chữ số. Tên tuổi của Shakira rất được ưa chuộng trên các kênh streaming nhờ hai ca khúc được bình chọn là bài hát chính thức của kỳ FIFA World Cup năm 2010 và 2014 là Waka Waka và La La La. Đề cập tới thương vụ thiện chí này, Shakira nói để trở thành một nghệ sĩ sáng tác là một thành tựu đáng kể. Tôi luôn coi trọng điều đó hơn hẳn một ca sĩ hay một nghệ sĩ. Khi tôi lên 8 tuổi, tôi đã bắt đầu sáng tác để cảm nhận về thế giới trước khi biết hát. Tôi biết rằng Hypnosis sẽ là một ngôi nhà lý tưởng cho catalog âm nhạc của mình. Hai ví dụ của Taylor Swift và Shakira đều hé lộ về giá trị thương mại của catalog âm nhạc. Catalog âm nhạc liên quan tới bản quyền xuất bản ca khúc, publishing royalty của tác giả. Khi tác phẩm được phát trên radio, streaming, concert biểu diễn cho công chúng, lồng ghép trong phim ảnh và truyền hình, người sở hữu catalog và tác giả sẽ được chi trả thu nhập. Giá trị thương mại của catalog âm nhạc gây sự chú ý đặc biệt cho giới đầu tư nhờ thị trường nghe nhạc trực tuyến, streaming music với quy mô hơn 10 tỷ đô la một năm tính riêng tại Hoa Kỳ, số liệu năm 2019. Xu thế nghe nhạc trực tuyến streaming music đã khiến cho việc săn lùng catalog âm nhạc thành một cuộc săn lùng kho báu. Chúng ta có thể dễ dàng xác định giá trị thương mại của một ca khúc dựa trên số lượt nghe theo tháng, theo năm. Trong điều kiện lãi suất thấp như hiện nay tại Mỹ và các nước châu Âu thì nhà đầu tư bỏ tiền vào mua catalog âm nhạc có thể hưởng một tỷ suất lợi nhuận cao hơn lợi nhuận của cổ phiếu hay trái phiếu. Hơn thế nữa, đại dịch Covid-19 khiến cho làn sóng streaming music phất như diều gặp gió. Nhờ vậy, doanh thu định kỳ của catalog cũng nhảy vọt. Nhờ công nghệ phát triển, nhà đầu tư có thể kiểm soát được nguồn thu tốt hơn thập kỷ trước nhờ các phần mềm quản lý và các nền tảng tương tác. Như vậy, nguồn thu nhập của catalog âm nhạc khá đa dạng. Nó có thể coi là gà đẻ trứng vàng cho các nghệ sĩ mới nổi hay kỳ cựu dựa trên tần suất nghe. Đơn cử như bản hit Driver License, giấy phép lái xe của ngôi sao Disney, Olivia, đã chiếm sóng Spotify suốt 2 tháng năm 2021. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Guess you didn't mean what you wrote in that song about me. You said forever, now I just. Nếu lướt qua, chúng ta cho rằng là nhà đầu tư catalog có thể bỏ túi hết nguồn thu từ đơn vị cung cấp streaming. Thực tế không phải vậy. Với $1 doanh thu streaming, khoản tiền vào túi của người giữ bản quyền xuất bản không nhiều. Doanh thu streaming đến từ thuê bao của người dùng gói cao cấp premium và tiền dịch vụ quảng cáo cho gói cơ bản. Ví dụ trên Spotify, $1 thu về sẽ trích lại $0.58 cho hãng đĩa ghi âm, $0.29 cho dịch vụ streaming là chính là Spotify. Tiếp theo, 6 cent sẽ được trả cho bản quyền xuất bản. Số tiền này được hãng streaming chia đều cho bên giữ catalog và tác giả ca khúc. Số tiền 6,12 cent tiếp theo sẽ được chi trả cho đơn vị tổ chức biểu diễn pro, sau đó được chia đều 50-50 cho nhà xuất bản catalog và tác giả ca khúc. Kể cả với đơn vị streaming khác như Apple Music thì cơ chế ăn chia doanh thu này không có nhiều thay đổi đáng kể. Tổng số tiền chi trả cho xuất bản và biểu diễn của Apple Music là 13,5 cent, nhỉnh hơn so với mức 12,1 cent của Spotify. Vậy yếu tố quyết định phải là một ca khúc ăn khách, có số lượt nghe cao mới có thể sinh lời cho nhà đầu tư catalog âm nhạc được. Lưu ý rằng kênh Spotify giờ đây là một đơn vị streaming lớn nhất, chiếm tới 36% thị trường toàn cầu với 286 triệu người sử dụng thường xuyên hàng tháng. Như vậy đơn cử với một ca khúc Shape of You, hình bóng em của Ed Sheeran, có tới 2,5 tỷ lượt nghe trên Spotify năm 2020. Giả sử mỗi lượt nghe thu về được $1 tiền doanh thu thì các tổ lớp âm nhạc của Shape of You có thể thu về xấp xỉ $150 triệu. Con số thu nhập này quá thực hấp dẫn thì ngang bằng 1/3 doanh thu tour lưu diễn cả năm của nghệ sĩ, khoảng $400 triệu. Như vậy trong mắt nhà đầu tư catalog, hiển nhiên là các nghệ sĩ phải có các khúc tủ, các bài hit được nghe đi nghe lại mới có khả năng sinh lời cao. Có thể so sánh giá trị của catalog âm nhạc như một cuốn sổ tiết kiệm có lãi suất cộng dồn. Nhưng chính xác hơn, các chuyên gia tư vấn tài chính gọi là catalog là một trái phiếu mà lãi mẹ sản sinh lãi con theo thời gian. Việc đầu tư chuyển nhượng catalog âm nhạc không phải là quá mới mẻ. Thực tế, nó đã xuất hiện từ thời kỳ hoàng kim của rock and roll. Ví dụ như là bộ đôi huyền thoại của thành phố Liverpool, Paul McCartney và John Lennon, trụ cột của nhóm The Beatles, cũng từng bán catalog âm nhạc vào giữa thập niên 60. Chúng ta đã quá quen thuộc với những bản nhạc kinh điển ký tên đồng tác giả McCartney và Lennon. Hai nhạc sĩ đã giao quyền xuất bản cho một công ty ghi âm Norton Songs cùng nhà quản lý Brian Epstein và hai nhà xuất bản Dick James và Chuck Silver. Khi mất quyền kiểm soát tại công ty ghi âm Norton Songs, họ quyết định bán hết số cổ phần trong Norton Songs với khoản tiền 3,5 triệu bảng Anh. Nếu họ giữ tới năm 2019 thì khoản tiền đó được định giá lên tới $58.9 triệu, gấp khoảng 13 lần nếu quy đổi ra bảng Anh. Liên quan tới thương vụ này có cả ông vua nhạc pop quả cố Michael Jackson. Vào thời thời điểm đỉnh cao sự nghiệp năm 1985, ông Hoàng Jackson đã quyết định bỏ số tiền không nhỏ $47 triệu để mua lại một catalog gồm 251 ca khúc của The Beatles cùng 40.000 bản quyền xuất bản ca khúc khác của công ty ATV. Lúc bấy giờ quyết định đó mới mang tính thử nghiệm hơn là quyết định một khoản đầu tư thương mại như bây giờ. Đến 2019, catalog âm nhạc mà Michael Jackson mua lại được định giá lên tới $200 triệu, gấp 4 lần so với thời điểm đầu tư. Vậy điều gì làm cho catalog tăng giá chóng mắt theo thời gian khi streaming music chưa phát triển? Đó chính là lạm phát và lợi suất trái phiếu. Giá trái phiếu luôn tỷ lệ nghịch với lãi suất và lạm phát. Thập niên 80 đã chứng kiến lãi suất cao kỷ lục hai chữ số và lạm phát ở Mỹ lên tới 3,5%. Nhóm tư vấn của vua nhạc pop sau khi rà soát lại công ty ATV đã cho rằng đây là một khoản đầu tư xứng đáng với mức giá $47 triệu. Thứ nhất là số lượng bài hát được quyền xuất bản khá dồi dào. Thứ hai là kho nhạc kinh điển của The Beatles chưa hề được khai thác hay marketing nên giá trị thương mại rất cao. Nhìn nhận rõ hơn, chúng ta phải thấy là đội ngũ tư vấn cho Michael Jackson có những bước đi rất khôn ngoan. Ông đã bán đi 50% cổ phần của ATV với giá $100 triệu vào năm 1995. Hơn 11 năm sau, năm 2016, để trang trải khoản nợ nần và chi phí sau khi qua đời, gia sản của Jackson đã bán nốt 50% còn lại của công ty sở hữu catalog với giá trên trời, $750 triệu. Giá trị của catalog giống như một trái phiếu sẽ tăng giá mạnh khi lãi suất xuống thấp và ngược lại. Nhờ sự hậu thuẫn của công nghệ thông minh, giá trị thương mại của catalog cải thiện hơn rất nhiều so với thời kỳ nghe nhạc CD hay băng cassette. Điều này lý giải tại sao Jackson lại mua được giá hời khi lãi suất cao ngất ngưởng và bán đi siêu lãi khi lãi suất xuống rất thấp, chỉ còn sắp xỉ 0%. Có lẽ vì thế giới đầu tư đã săn đón catalog âm nhạc để mua một thứ bình cũ rượu mới có thể hái ra tiền trong bóng đêm đại dịch.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Quân đội Miến Điện vây bắt lãnh đạo của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ trong lúc hàng ngàn người tiếp tục xuống đường chống tập đoàn quân sự đảo chính. Đức Giáo hoàng Francisco cầu nguyện cho nạn nhân chiến tranh tại thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq từng bị quân thánh chiến Daesh chiếm đóng. Tổng thống Joe Biden ghi được một bàn thắng quan trọng sau khi Thượng viện Mỹ thông qua kế hoạch kích cầu 1.900 tỷ đô la để khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí Việt Nam nói về tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp, trưởng khoa kỹ thuật y sinh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bà được xếp trong nhóm 100 nhà khoa học hàng đầu của châu Á theo tạp chí Asian Science của Singapore, tạp chí do Thu Hằng biên soạn. Sau đó mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.